Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 236. Giê-xu và Gioan Zebedee.
Đây là một buổi sáng mùa đông thanh quang nhưng khắc nghiệt. Sương giá phủ trắng toát mặt đất và cỏ cây bằng những tinh thể trong suốt của nó, và biến các thành cây khô rơi trên đất thành những đồ nữ trang quý giá ngọc trai. Gioan ra khỏi hang của ông, rất xanh xao trong y phục màu nâu đậm. Trắng ông rất lạnh hay rất khổ, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng ông xanh xao, tái mét và không có dáng đi vững vàng của người khỏe. Ông đi ra suối, tự hỏi có nên nhúng tay xuống đó không, rồi ông quyết định. Ông vụm tay lại, múc nước và uống một ngụm thứ nước trong, nhưng chắc là rất lạnh này. Ông vẫy tay và lau khô bằng vạt áo, rồi ông đứng do dự. Ông nhìn về chỗ đổ nát, nơi có Giê-xu và chỗ trú của ông. Ông từ từ trở về, nhưng tới chỗ hở dùng làm lối vào hang, ông choáng váng và chập chững. Ông sẽ ngã nếu ông không tì vào bức tường đã đổ một nửa. Ông ở đó, gấp cánh tay lại, tì lên tường và gục đầu vào cánh tay một lúc, rồi ông ngẩng đầu lên và nhìn chung quanh. Ông không vào hang của ông nữa. Bằng cách lần mò theo bức tường, bám vào những tảng đá lúc lắc và không trét hồ, ông đi khoảng đường mấy bước ngăn cách hang của ông với hang của Giê-xu. Khi tới gần cửa vào, ông quỳ phạp xuống và rên rỉ.
Giê-xu, Chúa của con, xin thương con.
Gioan, con làm gì? Con làm sao?
Giê-xu xuất hiện ngay.
Ôi Chúa ơi, con đói. Hầu như hai ngày nay con không ăn gì. Con đói và lạnh.
Và ông đập lắc các hai hàm sau tái mét.
Lại đây, vào trong này.
Giê-xu nói khi giúp ông đứng dậy. Vì tốc độ được cánh tay Giê-xu đỡ, khóc, nghiêng đầu trên vai người và than thở.
Chúa ơi, đừng phạt con, nếu con đã không vâng lời thầy.
Giê-xu mỉm cười trả lời.
Con đã bị phạt rồi, con giống như kẻ đang đền tội. Con ngồi xuống trên tảng đá này đi. Bây giờ thầy đi đốt lửa và cho con ăn.
Và Giê-xu nhóm lửa bằng những cành nhỏ. Một ngọn lửa đẹp bốc lên trong cái lò thô kệch ở gần cửa. Mùi cành cây trái và ánh lửa vui tỏa ra trong cái hang tồi tàn. Giê-xu xâu mấy mẩu bánh vào một cành cây rồi hơ nó trên lửa. Khi người thấy chúng đã nóng, người nhét vào một phần ruột bánh mềm những mảnh phô mát mà các mục đồng đã để lại. Giê-xu lại hơ nó trên lửa, trong khi giữ nó ngang như ở trên cái đĩa, có phô mát trải lỏng dính vào bánh.
Bây giờ ăn đi và đừng khóc.
Giê-xu mỉm cười nói khi trao bánh cho Gioan. Ông khóc không ra tiếng, giống như đứa trẻ kiệt lực. Ông không ngừng khóc khi ăn cách thèm khát thứ đồ ăn tăng cường sinh lực này. Giê-xu đi lại cái máng cỏ, rồi người trở lại với mấy củ khoai và người ủ dưới tro nóng nhờ củi trái, được đỡ bởi hai cục đá dùng làm đầu rao.
Bây giờ đỡ hơn chưa?
Giê-xu hỏi khi người xuống bên vị tông đồ của người. Ông gật đầu tỏ dấu là khá rồi, nhưng không ngừng khóc. Giê-xu quàng tay quanh cổ ông và kéo ông sát vào người. Điều đó làm gia tăng nước mắt của Gioan. Có lẽ còn quá mệt
hay quá sao xuyến bởi sợ bị mắng hoặc bởi cảm động thấy mình được tiếp đón như vậy, nên không biết làm sao hơn là khóc. Giê-xu giữ ông sát chặt vào người và không nói gì bao lâu ông còn ăn. Rồi người nói,
lúc này thì vậy là đủ rồi, khoai thì con sẽ ăn sau. Thầy muốn cho con một tí rượu nhưng thầy không có. Sáng hôm kia vào lúc rạng đông, thầy thấy có củi và đồ ăn ở bên ngoài hang nhưng không có rượu nên thầy không thể cho con. Có lẽ lát nữa thầy sẽ tìm được sữa nơi các mục đồng mà thầy đã thấy họ chăn bầy ở bên kia suối. Nhưng bầy cừu sẽ không ra khỏi chuồng bao lâu băng giá chưa tan.
Chúa ơi, con khá hơn rồi, đừng lo lắng cho con.
Còn con khổ về cái gì mà trông giống như cái cây mà mặt trời vừa làm cho tan giá vậy?
Giê-xu nói khi mỉm cười mạnh hơn và hôn lên trán Gioan.
Chúa ơi, vì con bị cắn rứt bởi hối hận. Và vâng, để con quỳ. Con phải quỳ để nói với thầy, để xin thầy tha thứ.
Gioan tội nghiệp, thực sự một cố gắng vượt quá những điều con có thể đã làm cho con yếu đuối, kể cả trí tuệ. Con tưởng thầy cần các lời của con để xét đoán con và miễn giải cho con sao?
Vâng, vâng, thầy biết hết, con biết. Nhưng con không được bình an bao lâu, con chưa nói với thầy cái tội của con. Hay đúng hơn là tội của chúng con. Hãy để con làm, hãy để con kết án các tội của con.
Vậy được, nói đi, nếu điều đó cần để con được bình an.
Gioan lết quỳ xuống, ngửa khuôn mặt đầy nước mắt lên và nói,
con đã phạm tội không vâng lời bởi tự phụ và bởi... Con không biết con có nói đúng không khi con nói bởi nhân đạo, nhưng chắc chắn nó là tội mới đầy nhất của con, tội nặng nhất. Nó đã cho con sự đau đớn lớn lao nhất. Nó nói với con rằng con là đầy tớ vô ích, đúng hơn là ích kỷ và thấp hèn.
Nước mắt thật sự đầm đìa khuôn mặt ông, trong khi nụ cười của Giê-xu luôn luôn tươi sáng hơn. Giê-xu hơi nghiêng xuống trên vị tông đồ trong nước mắt, và nụ cười Thiên Chúa là tất cả sự âu yếm trên sự đau khổ của Gioan. Nhưng Gioan quá khổ, tới nỗi ông không được kích lệ bởi nụ cười này. Và ông tiếp tục.
Con đã không vâng lời thầy. Thầy đã nói rằng chúng con không được chia lìa nhau, nhưng con chia lìa với các bạn con ngay, và con đã làm gương mù cho họ. Con đã trả lời xéo cho Judas Iscariot khi ông bảo con nhận định rằng con phạm tội. Con nói, hôm qua anh đã làm và tôi làm hôm nay. Anh đã làm để có các tin tức của mẹ anh. Tôi làm để ở với thầy và canh chừng để bảo vệ người. Con ỷ y vào con vì con muốn làm vậy. Con, một kẻ bất lực tội nghiệp mà đòi bảo vệ thầy. Lại nữa, con ỷ y vì con muốn bắt chước thầy. Con đã nói, chắc chắn người đi cầu nguyện và ăn chay, tôi sẽ làm điều người làm với một ý chỉ cũng như người. Nhưng trái lại, nước mắt đã được thay thế bằng những tiếng nấc trong khi lời thú nhận về sự khốn nạn của con người, về việc vật chất đã thắng ý muốn của tâm hồn ra khỏi làn môi của Gioan. Nhưng trái lại, con đã ngủ. Con ngủ ngay lập tức và con chỉ thức dậy khi đã sáng tỏ. Con thấy thầy ra suối, rửa ráy rồi trở về đây. Con hiểu rằng nếu chúng có chụp lấy thầy thì con cũng chẳng sẵn sàng để bảo vệ thầy. Rồi con muốn làm việc hãm mình và ăn chay, nhưng con không có khả năng làm. Từng miếng nhỏ một để làm hầu như không ăn. Sau cùng con đã ăn hết ngay ngày đầu chút bánh của con. Thầy biết rằng con không còn gì khác. Và khi con ăn hết, con cũng chưa no. Rồi ngày hôm sau, con bị đói hơn. Và đêm nay, ôi, đêm hôm trước con ngủ ít vì đói và lạnh. Đêm vừa qua con không ngủ tí nào. Sáng nay thì con không thể chịu đựng hơn nữa. Và con đã đến với thầy vì con sợ con sẽ chết vì kiệt lực. Và điều này làm con khổ nhất là không biết tỉnh thức, cầu nguyện và canh chừng trên thầy, nhưng đã biết đến vì những lôi kéo của cơn đói. Con là đầy tớ ngu muội và hèn hạ. Hãy phạt con đi, Giê-xu.
Đứa con tội nghiệp, thầy ước gì mọi người đều biết phàn nàn về các tội như tội con. Nhưng hãy nghe, hãy đứng dậy và nghe thầy, rồi bình an sẽ trở về với tâm hồn con. Con có bất tuân đối với Simon Jonah không?
Thưa thầy không, con không bao giờ làm. Vì thầy đã nói rằng chúng con phải tùng phục ông như anh cả. Nhưng ông ta, khi con nói với ông, tôi không được yên lòng khi thấy người đi một mình. Ông trả lời, cậu có lý, nhưng tôi không thể đi vì tôi bó buộc phải hướng dẫn quý vị. Cậu đi đi, và xin Thiên Chúa ở với cậu. Những người khác đều lên tiếng, và Judah làm hơn mọi người. Họ đã nhắc lại sự vâng lời, và kể cả trách móc Simon Phêrô.
Họ đã nhắc, hãy thành thật Gioan.
Thưa thầy đúng vậy, chính Judah đã của trách Simon và bạc đãi con. Những người khác chỉ nói, thầy đã ra lệnh ở cùng với nhau, và họ nói với con chứ không phải với thủ lãnh của chúng con. Nhưng Simon trả lời, Thiên Chúa thấy ý hướng của hành động, và người sẽ tha, vì đó là tình yêu. Rồi ông chúc lành cho con và hôn con, rồi bảo con đi theo thầy, giống như hôm thầy đi tới nhà chư gia ở bên kia hồ.
Vậy là thầy đâu có phải xá giải cho con cái tội này?
Bởi vì nó quá trầm trọng sao?
Không, bởi vì nó không có. Lại đây Gioan, ở bên cạnh thầy con, và hãy nghe bài học của người. Phải biết áp dụng các mệnh lệnh một cách chính đáng và phân biệt, trong khi hiểu biết tinh thần của mệnh lệnh, chứ không phải chỉ hiểu các chữ làm thành mệnh lệnh. Thầy đã nói, các con đừng chia lìa nhau. Con đã chia lìa, vì vậy con đã phạm tội. Nhưng trước đó thầy đã nói, hãy hợp nhất thể xác và tâm hồn, hãy tùng phục Phêrô. Bằng những lời này thầy đã chọn ông làm đại diện hợp pháp của thầy giữa các con, với đầy đủ năng lực để xét đoán và điều khiển các con. Vì thế điều Phêrô đã làm hay sẽ làm khi thầy vắng mặt sẽ là làm đúng. Bởi vì thầy khi ban cho ông quyền điều khiển các con, Thánh Thần Chúa ở trong thầy cũng sẽ ở trong ông để hướng dẫn ông ra các mệnh lệnh mà hoàn cảnh đòi hỏi và sự khôn ngoan kích thích người tông đồ thủ lãnh vì lợi ích của tất cả. Nếu Phêrô bảo con đừng đi mà con vẫn cứ đi, thì cử động tốt trong hành vi của con, ý muốn theo thầy vì tình yêu, muốn bảo vệ thầy và ở với thầy trong nguy hiểm, sẽ không đủ để hủy bỏ tội của con. Nó thực sự phải có sự tha thứ của thầy. Nhưng Phêrô thủ lãnh của con đã bảo con hãy đi, thì sự vâng lời ông sẽ hoàn toàn biện minh cho con. Con đã nhận ra chưa?
Thưa thầy rồi.
Thầy có phải xá giải cho con cái tội tự phụ của con không? Hãy nói cho thầy, không tự hỏi thầy có thấy trong lòng con không. Con có tự tin một cách kiêu căng là muốn bắt chước thầy để có thể nói, bởi ý muốn của tôi đã thủ tiêu những nhu cầu của thân xác, bởi vì tôi có thể làm điều tôi muốn. Hãy suy nghĩ cho kỹ.
Gioan suy nghĩ, rồi ông nói.
Chúa ơi không, khi xét mình kỹ, con thấy là không. Con không làm vì vậy. Con đã hy vọng có thể làm, vì con hiểu rằng sự khổ hạnh là đau khổ cho thân xác, nhưng là ánh sáng cho tâm hồn. Con hiểu rằng đó là một phương tiện để tăng sinh lực cho sự yếu đuối của chúng ta và được nhiều ơn của Thiên Chúa. Thầy đã làm vì vậy, nên con cũng vì vậy, nên con muốn làm. Và con tin rằng con không lầm khi nói rằng thầy là đấng khỏe mạnh, quyền phép, thánh thiện mà thầy còn làm, thì chúng con phải làm luôn luôn, nếu luôn luôn có thể làm, để được bớt yếu đuối và bớt vật chất. Nhưng con không thể làm. Con luôn luôn đói và con chỉ muốn ngủ.
Và giọt nước mắt lại từ từ chảy một cách khiêm nhường với lời thú thật về khả năng giới hạn của con người.
Vậy cái sự khốn nạn nhỏ này của thân xác, con có nghĩ là nó vô ích không? Ôi, trong tương lai, con phải nhớ tới nó. Khi con bị cám dỗ xử đối khắt khe với các môn đệ và các tín hữu của con, nó sẽ trở lại trong tư tưởng của con để nói, mày hãy nhớ là mày cũng đã nhượng bộ sự mệt mỏi và cái đói. Đừng đòi hỏi người khác phải mạnh hơn mày. Hãy là một người cha đối với các tín hữu của mày, cũng như thầy mày đã là người cha đối với mày trong buổi sáng hôm đó. Con đã có thể tỉnh thức và sau đó không cảm thấy cái đói cồn cào này. Nhưng Chúa đã cho phép để cho con phải tùng phục nhu cầu này của thân xác, để làm cho con nên khiêm nhường, luôn luôn khiêm nhường hơn, luôn luôn đầy tình thương hơn đối với tha nhân. Nhiều người không biết phân biệt cám dỗ và tội đã phạm. Điều thứ nhất là một thử thách, làm cho có công và không lấy mất ân sủng đi. Điều thứ hai là một sa ngã làm mất công nghiệp và ân sủng. Có những người khác nữa thì không biết phân biệt các việc tự nhiên và các tội và tự ngại ngùng vì đã phạm tội. Đó là trường hợp của con, trong khi họ chỉ tuân theo các định luật tự nhiên là cái tốt. Khi nói tốt, thầy phân biệt các định luật tự nhiên với các bản năng phóng túng buông tuồng, vì tất cả những cái ngày nay người ta gọi là luật tự nhiên thì không đúng và không tốt. Nó tốt là những luật liên kết với bản tính con người mà Thiên Chúa đã cho các cha mẹ đầu tiên, nhu cầu về thực phẩm, sự nghỉ ngơi, đồ giải khát, rồi cùng với tội lỗi các bản năng thú vật đã thâm nhập và lẫn lộn với các luật tự nhiên, với các đồi trụy, các dục vọng đủ thứ làm ô nhơ những cái tốt vì thiếu điều độ. Và Satan lại khơi thêm ngọn lửa, khiêu khích thói hư bằng những cám dỗ của nó. Bây giờ con thấy rằng nhượng bộ các nhu cầu về ăn uống và nghỉ ngơi không phải là một tội, nhưng trái lại, ăn uống say sưa, nhàn cư lâu dài sẽ là tội. Ngay cả nhu cầu kết hợp và đồng sáng tạo cũng không phải là một tội, trái lại Thiên Chúa đã ra lệnh làm để con người sinh sản ra trên trái đất. Nhưng hành vi kết hợp chỉ để thỏa mãn giác quan sẽ là không tốt. Con có nhận ra điều này không?
Thưa Thầy có, hãy nói cho con một điều. Những kẻ không muốn đồng sáng tạo, họ có phạm tội chống lại Thiên Chúa không? Đã có lần Thầy nói rằng tình trạng đồng trinh là tốt.
Đó là tình trạng toàn vẹn nhất, giống như toàn vẹn nhất là tình trạng của kẻ không bằng lòng với việc chỉ sử dụng tốt các của cải, mà còn từ bỏ nó hoàn toàn. Đó là những sự chọn lành mà người ta có thể đạt tới và chúng sẽ được tưởng thưởng rất lớn lao. Có ba điều là những điều chọn lành nhất: tự nguyện sống nghèo khó, ở trong trắng chung thân, vâng lời tuyệt đối trong tất cả những gì không phải là tội. Ba điều này làm cho con người nên giống các thiên thần và sẽ là chọn lành hoàn toàn, hiến cả đời sống riêng mình vì tình yêu Thiên Chúa và anh em. Điều này làm cho người ta nên giống Thầy, vì nó mang họ tới tình yêu tuyệt đối. Và kẻ yêu một cách trọn vẹn thì nên giống Thiên Chúa. Nó được thấm nhập vào Thiên Chúa, hòa tan với người. Vậy hãy bình an, cưng nõn của Thầy. Không có tội ở nơi con. Thầy nói điều đó cho con. Vậy tại sao con lại khóc nhiều hơn?
Vì luôn luôn có một tội. Tội biết đến với Thầy vì nhu cầu. Biết tỉnh thức vì đói chứ không vì tình yêu, còn sẽ không bao giờ tha tội đó cho chính mình. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra cho con nữa. Con sẽ không ngủ nữa trong khi Thầy đau khổ. Con sẽ không bao giờ quên Thầy bởi ngủ trong khi Thầy khóc.
Đừng cam kết cho tương lai, Gioan. Ý muốn của con sẵn sàng, nhưng nó vẫn còn có thể bị thua xác thịt, và con sẽ cảm thấy một sự giảm giá trị sâu xa và vô ích. Nếu sau đó con nhớ tới lời hứa này mà con đã làm với chính mình, rồi sau đó không giữ được vì sự mong manh của thân xác. Nghe đây, Thầy bảo con điều con phải nói để được bằng an, dù bất cứ cái gì xảy đến cho con. Hãy nói cùng với Thầy, con, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, con tự nguyện không nhượng bộ sự nặng nề của thân xác với hết sức có thể của con. Và hãy gắn bó với ý muốn này. Nếu sau đó một ngày kia, dù con không muốn, nhưng thân xác mỏi mệt và đau khổ, nó đi tới chỗ thắng ý muốn của con, thì lúc đó cũng như bây giờ, con sẽ nói, tôi nhìn nhận rằng tôi là một con người tội nghiệp, cũng như mọi anh em tôi, và mong rằng việc này giúp tôi hạ triệt sự kiêu căng của tôi. Ôi Gioan, Gioan, không phải giấc ngủ vô tội của con có thể làm đau đớn cho Thầy đâu. Cầm lấy đi. Cái này sẽ củng cố cho con hoàn toàn. Chúng ta chia sẻ với nhau trong khi chúc phúc cho những người đã tặng chúng cho Thầy.
Và người lấy các củ khoai bây giờ đã chín và nóng hổi. Người cho Gioan ba củ và giữ cho người ba củ.
Chúa ơi, ai đã cho thầy đó? Ai đã đến tìm thầy? Ai đã biết rằng thầy ở đây? Con không nghe thấy tiếng nói cũng như bước chân. Dù là từ đêm đầu, con đã không ngừng tỉnh thức.
Thầy ra ngoài khi vừa rạng sáng, thầy thấy có củi ở lối vào, và ở bên trên có bánh, phó mát và khoai tây. Thầy không nhìn thấy ai, nhưng chỉ có vài người có thể có sự ước ao nhắc lại một cuộc hành hương và một cử chỉ tình yêu.
Giê-xu nói cách chậm rãi.
Đúng rồi, các người mục đồng, họ đã nói, chúng tôi sắp đi tới miền đất của David. Đây là những ngày kỷ niệm. Nhưng tại sao họ không dừng lại?
Tại sao họ đã thờ lạy và...
Và họ thương. Họ đã thờ lạy thầy và họ thương con. Những người này, họ tốt hơn chúng con.
Ừ, họ đã duy trì lòng tốt. Ý muốn của họ luôn luôn tốt hơn. Ơn Thiên Chúa ban cho họ đã không làm thiệt hại gì cho họ.
Giê-xu không mỉm cười nữa. Người suy nghĩ và trở nên buồn. Rồi người quay nhìn Gioan. Ông cũng nhìn người, và người nói.
Vậy chúng ta đi chứ, con hết mệt chưa?
Hết rồi thầy, con tin rằng con sẽ không rất mạnh, vì con ê ẩm khắp người. Nhưng con nghĩ con có thể bước.
Vậy chúng ta đi, hãy qua lấy giỏ của con, trong khi thầy lượm các thứ còn lại vào giỏ của thầy và chúng ta đi. Chúng ta sẽ đi con đường về phía Jordan để tránh Jerusalem.
Và khi Gioan trở lại, họ lên đường, đi lại con đường đã đi khi tới, và họ băng qua miền quê được sưởi ấm dưới mặt trời êm dịu của tháng 12.
Gioan tông đồ được Chúa yêu, chiều nào tựa bên lòng Chúa. Lời thầy chiêm nghiệm khắc sâu, tin mừng ghi lại ngàn sao. Gioan tông đồ được Chúa yêu, trọn đời rao giảng tình yêu. Vì yêu con Chúa đến trần gian, vì yêu ngôi lời mặc xác phàm, để cho mọi xác phàm trở nên con Chúa, yêu nhau thương nhau sống chết vì nhau. Gioan tông đồ được Chúa yêu, chiều nào gần bên thập giá, chọn tình con thảo trước sau, ơn lành lưu lại bền lâu. Gioan tông đồ được Chúa yêu, trọn đời rao giảng tình yêu. Vì yêu con Chúa đến trần gian, vì yêu ngôi lời mặc xác phàm, để cho mọi xác phàm trở nên con Chúa, yêu nhau thương nhau sống chết vì nhau. Chọn tình con thảo trước sau, ơn lành lưu lại bền lâu. Gioan tông đồ được Chúa yêu, trọn đời rao giảng tình yêu. Vì yêu con Chúa đến trần gian, vì yêu ngôi lời mặc xác phàm, để cho mọi xác phàm trở nên con Chúa, yêu nhau thương nhau sống chết vì nhau. nhau. Do an tâm đồ được Chúa yêu, trọn đời sao giảng tình yêu. Vì yêu con Chúa đến trần gian, vì yêu ngôi lời mặc xác phàm, để cho mọi xác phàm trở nên con Chúa yêu nhau, thương nhau sống chết.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.